This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay trời âm u, anh Tiến Dũng có khỏe không?
Quý Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm thì rất là khỏe. Thời tiết thì sáng nay âm u và chút xíu thì sẽ có mưa nữa đây Mai Trâm, mà thì sáng thì nó cũng sạch sạch đỏ đỏ thôi. Sao Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm cũng khỏe, nhưng mà thời tiết ngày hôm nay á, nhìn ra ngoài cửa sổ của khuôn viên của đài đó thì thấy là hình như là không có gì sáng sủa. Không biết là bão tố ngày hôm nay có đến hay không, và chẳng có dự định gì cho cuối tuần này cả. Còn anh Tiến Dũng thì sao?
Well, mỗi ngày như mỗi ngày, quý vị rất là bình thường, không có gì hấp dẫn lắm. Nhưng cũng thấy nha, thời tiết hiện nay chắc sẽ mưa nhiều hôm nay như ngày mai. Hy vọng rằng là cái pollen, tức là những cái allergy cũng được giảm dần. Có nhiều người bị allergy trong mùa này cũng rất là nặng. Vì hôm nay bị nặng lắm, chứ quý vị có nhiều người ho, ho liên tục trong tuần này luôn. Thì từ chứng khoán có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ. Tại vì cái report sáng hôm nay riêng về cái inflation của các nhà bán sỉ nó đã tăng lên. Thì không thể nào mà cái resale hay là retail nó giảm được. Nên đây là một những cái mà phải nói là chính phủ Hoa Kỳ lấy đi gọi là đổ sông đổ biển cái nỗ lực của mình trong những năm tháng vừa qua. Như điều muốn giải thích quý vị về dầu thô, cũng lên rất nhiều quý vị, bởi vì dầu thô lên như vậy, mình không thấy tại sao dầu thô lên, nhưng mà cái duy nhất là cái điều giải thích quý vị đó là cái bánh xe kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu chuyển động trở lại. Thời gian dài khoảng chừng 17 tháng vừa qua thì Trung Quốc rất là tệ và kinh tế của họ rất rất là tệ, gần như là suy thoái mọi thứ từ địa ốc đến các ngành du lịch rồi everything, nhưng mà bắt đầu từ từ chuyển bánh trở lại. Thì ví dụ có thể nói đơn giản và vì ta hiểu là thay vì trước đây 100% thì bây giờ cái bánh xe Trung Quốc quay lại 10%, thì mới có 10% thôi mà dầu thô đã lên như vậy rồi. Chúng ta tưởng tượng thì lên 20% thì dầu thô lại khác nữa. Tại sao dầu thô lại tăng giá như vậy? Đơn giản thôi là khi mà không ai xài thì cái surplus, tức là cái sự dư thừa dầu thô ra thị trường, thì chúng ta thừa hưởng được cái giá tiền xăng dầu nó rẻ thôi. Nhưng bây giờ thì nhiều người xài thì nó sẽ chuyển qua cái demand and supply, tức là cung và cầu. Thì nếu cái cung nó không có đủ cho cái nhu cầu thì nó chuyển qua thành cái inflation, nó tới lạm phát và sẽ tăng lên nữa. Thì đó là những cái mà tôi dự đoán được và hy vọng rằng có những cái chiêu thức nào đó, như Hoa Kỳ thâm thêm dầu thô hay là chiến tranh thì ngưng lại, thì tất cả mọi thứ là giúp được cái nhẹ giảm nhiệt về cái dầu thô. Thưa quý vị, buổi sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 23 điểm. Sáng nay thì giảm nhiều, vậy còn 23 điểm, 39.019 điểm. Và Nasdaq thì giảm 7 điểm, 16.170 điểm. S&P 500 thì giảm 8 điểm, 5.157 điểm. Dầu thô lên 1.47 đồng, 81.19 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 17 đồng, xuống lại 13.60 đồng, 2.167.20 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.61, 30 năm là 7.15. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79.500.000 đồng cho một lượng, bán là 81.520.000 đồng cho một lượng kim thô Việt. Và tính đầu tiên thì wholesale price, thì giờ nó cũng nói rồi, thì cái giá sỉ thì nó lên 6.6% từ tháng 1 đến tháng 2. Rõ ràng là cái giá bán sỉ mà nó tăng lên thì không thể nào giá bán lẻ mà nó giảm được. Thì trong những ngày sắp tới đây thì cũng tin rằng cái quý 2 đó, khi đưa report ra thì chắc chắn cái inflation sẽ lên nữa. Thay vì ta 3.2% có thể lên là 3.5, 3.6 mình không biết, tại vì cái giá wholesale đã lên rồi. Trong khi đó thì Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm 1.000. Đây là đi ngược lại những gì mà Nguyễn Trương Ban mong đợi. Chấm dứt vào ngày 9 tháng 3 thì tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là 209.000, thay vì trước đó từ trước là 210.000. Vậy thì vẫn giảm 1.000, thì đây là tình hình kinh tế, đặc biệt về cái lao động, về cái thông tin về những người đi nhân viên nó tăng lên như vậy thì không có tốt rồi, đúng nên phải giảm thì mới giảm được inflation, đúng không? Chúng ta phải không đúng. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến chính quyền của ông Biden. Hiện tại về lưỡng đảng luôn, họ cũng đã thông qua, chưa có thông qua, nhưng họ đưa lên một cái kiến nghị budget proposal là đánh thuế đồng tiền ảo. Mà họ cho biết rằng những cái đồng tiền ảo này sẽ đánh thuế bằng cái electronic, tức là về điện tử thì đánh thuế điện tử, theo điện tử. Như trừ tiền điện, tiền miner, những người mà đào bao nhiêu tốn điện, nhưng mà biết thì trừ tiền ra thì chúng tôi sẽ đánh thuế sau đó. Thí dụ đào ra đồng tiền ảo thì cũng bán một đồng, thì một đồng đó từ gì không biết thì nó gọi là cái tiền, đó là tiền income hay là cái profit. Thì cái kiến nghị thuế đầu tiên, khi mà cái người miner bán cái token đầu tiên lời thì họ sẽ đóng 10% cho cái năm đầu tiên. Ví dụ như lời một đồng thì Dũng sẽ đóng là 10 xu. Và năm thứ hai thì Dũng phải đóng là 20 xu, tức là 20%. Năm thứ ba thì Dũng sẽ đóng là 30 xu, tức là 30 xu, 3%, tức là một đồng đóng 30%. Thì cái thuế này nó sẽ kéo dài, ví dụ như Hoa Kỳ cho biết rằng nó sẽ tăng lên thuế như vậy. Và cái năm đầu tiên thì Hoa Kỳ có thể lấy được tiền thuế này khoảng 302 triệu Mỹ Kim. Và trong 10 năm thì Hoa Kỳ có thể lấy được 7 tỷ 7 tiền thuế trên những cái đồng tiền ảo. Đây chỉ 7 này, không biết tiền này từ đâu ra, nhưng có thể là tiền này tiền người dân. Hoa Kỳ, ví dụ xin lỗi, xin nói sự thật là Hoa Kỳ rất ao ước lấy tiền của người dân để trả nợ và trả như là trả những cái phần khác, quý vị. Tại người dân ở ngoài kia còn đến 170 mấy ngàn tỷ lực, tức là người dân cũng còn rất là giàu về tài sản, đặc biệt về những người mà tài phiệt về cổ phiếu, chơi cổ phiếu, hay những người gì retire mà làm lâu năm, những cái pension đủ thứ hết, còn tiền nhiều lắm. Hoa Kỳ muốn lấy lại 7 tỷ 7 này không phải là tiền của những người bán đồng tiền ảo, là những người đã thua, tức là người dân đó, quý vị. Thì nhiều thấy rằng qua, không biết cái luật này chưa được thông qua đâu, nhưng mà chờ khi họ thông qua chắc là năm 2025 họ sẽ áp dụng đến cái luật này, luật đánh thuế và như là tiền ảo, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì lưỡng đảng đã thông qua cái quyết định là sẽ ban TikTok, nếu mà TikTok không có bán, hay là Biden không có bán cái TikTok đi, tại vì họ biết rằng TikTok under Biden và Biden under đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ nghĩ như vậy, và họ nghĩ nếu mà cắt đi cái dây gọi là cái dây đặc tuột này ra đó thì TikTok có thể đứng stand alone, hoặc Hoa Kỳ sẽ mua lại thì nó đỡ đi mất đi thông tin cá nhân của người Mỹ chuyển giao qua Biden và đi vào cái hệ thống data của Trung Quốc, Trung Cộng. Ngày hôm qua thì 352 phiếu thuận, 65 phiếu chống. Trong đó cũng có những cái nhà như cựu về chủ tịch Hạ viện là bà Penny Pelosi, ông Mike Johnson là ông hiện tại bây giờ là đang tiền nhiệm cái chức vụ về chủ tịch quy trữ, chủ tịch về Hạ viện, họ đi đồng tình hết là Ben TikTok. Họ cũng đưa ra các bạn đề nghị rằng tại vì TikTok đang giữ đến 170 triệu cái account thông tin cá nhân của người Mỹ, trên 170 triệu. Và họ tình nghi rằng những cái thông tin này cứ tiếp tục chuyển vào Bắc Kinh là về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Dũng cũng, nếu mà có người này ở đây Dũng cũng hello, thật sự đó là một cái biện minh, biện hộ thôi, để thâu tớ TikTok thôi, thưa quý vị. Chứ thực tế ra thì thông tin người dân Mỹ đó, Trung Quốc nắm hết rồi. Timu là một trong những cái người dân Mỹ mua rất là nhiều. Timu đúng không? Vì có mua Timu phải không? Xuyên, rồi Zoom. Dùng Zoom trong suốt thời gian đại dịch, Zoom cũng là một trong những người mà cũng có quan hệ đầu tiên mà sau đó Hoa Kỳ quyết định là kéo cái server về lại Mỹ. Alibaba thì có mua đồ Alibaba, có giáp đúng không? Nhiều lắm chứ, tôi bị nhiều lắm, nên không phải riêng về TikTok không, nhưng mà rất nhiều cái công ty mà của Trung Quốc mà người dân Hoa Kỳ đang sử dụng. Nên nói về TikTok đổi thừa thì cũng rất là tội. Trong khi đó thì cái thông tin đưa ra cho TikTok 165 ngày để quyết định, một là mất hết những cái gì quyền lợi Hoa Kỳ dẹp hết, hai là phải Biden phải bán đi để TikTok được tồn tại ở nước Mỹ. Chúng ta biết ngày hôm qua ai bắt đầu mua không, đợi mua không? Đó là ông cựu Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Tài chính, xin lỗi, Bộ trưởng Tài chính là ông Steven Mnuchin. Ông này nói là tôi sẽ gom lại mọi người có đầu tiền đầu tư mua lại TikTok. Chứ ông nói trước đây rồi, vì nhớ không? TikTok chỉ cần, Biden chỉ cần bỏ TikTok một cái thôi là Hoa Kỳ mua giống như danh dứt nhau mà mua liền. Tại đây là một cái app phải nói rằng rất là dễ kiếm tiền, 170 triệu người dân mà trong đó trôi rất là nhiều. Cái trẻ sồn 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 cũng ít thôi nhưng mà trôi rất là nhiều. Khoảng những teenager 15, 16, 15, 16, 17 trở lên. Nhiều lắm chứ thưa vị. Nhưng mà cái điều này vì thấy ông Donald Trump thì cựu thống Donald Trump đó thì ông hình như là cũng giúp giúp. Nên là TikTok's ok. Tại vì trước đây nếu mà nói về chính trị chút xíu thì ông trong cái Biden cũng có một người tỷ phú cũng support cho ông Trump mà cũng relay với lại TikTok. Thì cái dirty của politics là đơn giản thôi, như ông Biden sử dụng học sinh để cho tiền giảm tiền học sinh hay là waive đi những cái tiền student loan, thì ông này, ông Trump thì cũng chơi đâu có vừa đâu. Ê, anh lấy khoảng chừng 20 triệu hay 30 triệu thôi, tôi lấy tới 170 triệu luôn đi nè. Thì tôi thấy hay đúng không? Nói, bỏ cho tôi đi, TikTok ok là 170 triệu. Thì cũng cho phân nửa phiếu thôi, tức là 85 triệu, phân nửa thôi là cũng nhiều rồi thưa vị. Cái điều này dễ sợ ha. Nhưng mà vị cũng biết rằng, chính trị như ngày hôm qua Dũng cũng đọc cái bản tin mà Dũng thấy cũng rất là đau lòng cho cái anh Lemon, anh Don Lemon, anh này là cựu sứ ngôn viên của đài CNN sau khi có cuộc phỏng vấn của Elon Musk này thì phỏng vấn xong hỏi cái là tôi không muốn anh nữa, nó đau lòng lắm quý vị. Đây là cả đũa mà Dũng thấy là anh này mặc hôm qua sầu thảm mà anh có vẻ gọi là dùng cái từ mà nó là gì, cảm bùa hòn đắt lắm và khổ thiệt. Và thì cái tiếp thì liên quan đến insurance. Và đây là một tin cuối cùng của sáng nay cũng rất là quan trọng. Insurance nhà thì nó vẫn nằm một chỗ. Ngày hôm qua Dũng có gửi vì cái thông tin về insurance nhà rồi đúng không? Chúng ta cũng cẩn thận nha. Khi gọi insurance nhà về cái lục trong nhà mình bể ống nước đó cũng cẩn thận trước khi gọi. Nhưng mà insurance kỳ này là insurance về xe. Hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ đang rất là khổ tâm về insurance xe. Nó lên quá trình nhiều quý vị. Riêng về Nevada trung bình cái cư dân ở đây đó, trung bình nha, average, là trả insurance xe là 3.000 đồng cho một năm. Nó lên gấp hơn, gấp đôi, 100-mấy% so với vài năm trước. Wow, 3.000, phải nói là nhiều quá đi. Trong khi đó thì nó không có ngưng mà tiếp tục lên nữa. Rồi New York là một trong những cái tiểu bang mà trả insurance xe cao nhất nước Mỹ, cao nhất. Thứ nhì là Nevada, thứ ba là Florida, thứ tư là Delaware, thứ năm là Louisiana. Chúng thấy rằng đây là những chỗ thành phố bị lụt. Florida, Delaware, Louisiana, Texas thì chắc ở bên Houston thì bị nhiều. Thì có nhiều người nói rằng mỗi năm nó lên vài trăm đồng là chuyện bình thường. Sau cố cảnh không có bị tai nạn gì hết cũng lên. Nó đơn giản như thế này. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là tại sao insurance lại lên. Vì hiện tại bây giờ xe điện và xe xăng và nó nằm trong một cái gọi là limbo, trong một cái là vòng lẫn quẩn. Xe xăng sản xuất thì mắc, xe xăng ngưng sản xuất khi mà xe điện nó tăng lên. Tức là không một cái công ty sản xuất không thể nào mà họ sản xuất hai dòng xe một lần. Họ phải giảm cái xe xăng xuống để mà làm thêm xe điện. Chẳng hạn như hãng xe GM, hãng xe Ford, nhiều hãng đều bị trong cái trường hợp này hết. Vậy thì khi họ giảm cái năng suất của xe xăng xuống đó, để tăng xe điện đó, thì những cái phụ tùng sẽ bắt đầu khan hiếm. Quý vị có thấy bao giờ mà nó xảy ra như ngày hôm nay, một cái xe bị đụng, đem vô sửa, trước đây là 2 tuần là maximum cái xe bị sửa xong toàn bộ, đem cái xe về. Bây giờ chúng ta phải nằm, cái xe nằm ở đó một tháng trời mà chưa xong nữa, tại vì không có phụ tùng. Nó bị short. Và khi mà nằm trong trường hợp không phụ tùng, xe nằm lâu, tiền nằm bãi bến lâu, rồi tiền mướn xe thêm, rồi tiền phụ tùng cũng tăng giá. Bắt buộc insurance phải lên giá cho quý vị. Tại vì nó cũng nằm trong cái gọi là đầu tư. Như đầu tư tại sao cho những cái nhà cổ đông nó, ê, năm rồi lời 1 triệu, năm nay lời có 700 ngàn vậy không có được. Là bắt đầu phải tăng lên. Quý vị là những người phải trả cho mọi thứ. Nhưng có một cái tin mừng ở đây là dựng đẩy cho quý vị rồi. quý vị nên shop around. Chẳng hạn như chúng ta có một cái policy, cái declaration. Declaration là một cái tờ giấy để cho biết rằng họ sẽ cover những gì. Dù như xe bị đền bao nhiêu gì đó, liability bao nhiêu tiền gì đó. Chúng ta lấy cái tờ, ví dụ chúng có Allstate, chúng ta lấy cái policy của Allstate, tức là declaration của Allstate ra. Và chúng ta sẽ gọi công ty Geico. Nghĩa là, hey, tôi đang xài Allstate và cái tất cả những cái cover của Allstate là như vậy. Apple to Apple, anh có thể match được hay không? Tôi trả thật sự là trả 3.000 tháng đó. Nếu mà anh match với cái này mà anh thấp hơn, tôi sẽ đi bên anh. Thì Geico sẽ đi đánh ra đánh xong cái code. Ê, anh trả 3.000 hả? Thì tôi lấy cái 2.500 thôi. Chuyển qua liền, chúng ta thấy xe được 500. Tại sao quý vị không làm điều đó? 500 thật sự mình thấy không có nhiều, nhưng thật sự cầm trong tay 500 tiền mặt đó, đưa quý vị 500 tiền mà thấy được á, người nào cũng vậy, Mỹ hay Á hay Tây Tạo còn biết, không thấy 500 nghe thôi thì thấy không có nhiều, mà cầm trên tay đó, quý vị cho người khác 500 mà không cho, giữ hoài 500 lớn mà, đúng không? Nếu quý vị nhìn một cách gọi là rõ ràng, cụ thể, thực tế hơn, thì xe được 500, yes, should do it, nên điều khuyến khích quý vị đó, mọi insulin chúng ta cao quá đó, cách đơn giản mà ta giảm được đó, là quý vị nên gọi một cái hãng insurance khác để mà save được money đi, quý vị. Xin trở lại với Trâm.
Cảm ơn những bản tin rất là quan trọng của anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay, và cái nói về cái vấn đề bảo hiểm xe thì anh Tiến Dũng cũng đã nói rất nhiều lần, và Mai Trâm cũng phải quý vị cũng phải đồng ý là trong cái thời gian gần đây cái bảo hiểm xe nó lên kinh khủng lắm, nhưng mà đặc biệt nhất là những gia đình mà khổ bây giờ là có những đứa con mà tuổi 16-17 mà chuẩn bị lái xe đó anh Tiến Dũng, bảo hiểm rất là cao. Có thể tiền xe thì mua được, chứ mà tiền bảo hiểm mỗi tháng mà để cho các cháu thì cũng rất là khổ. Nhà Mai Trâm thì cũng có một đứa 16 tuổi, cho nên là chưa có được lái xe. Lái được rồi nhưng chưa được lái xe. Có nghĩa là ngày nào mẹ cũng phải đưa đi đưa về ít nhất là 4 vòng. Cho nên rất tội cho những bé ham lái xe, thích lái xe mà tiền bảo hiểm đắt quá. Nhiều khi các cháu lái xe mà mới lái xe thì tay lái chưa vững, mà lỡ mà có accident một cái thì rất là khổ nữa. Phỏng anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Xuân mà cho teenager, nó sẽ affect cả cái whole family luôn, chứ không phải là riêng một đứa trẻ đó không, chứ thưa vị. Nên anh nói là có con mình cũng rất là mệt ha. Nhưng ngày mai cái bản tin này cũng sẽ liên quan đến 40%, thế trên nữa về giới trẻ ngày hôm nay thích nuôi chó hơn là lập gia đình và có con, chứ thưa vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Trâm. Cảm ơn quý vị, và Trâm có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Xin quý vị nhớ đón theo dõi, và vào lúc 1 giờ cho đến 1 giờ 30 sẽ có chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng như thường lệ. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe thì quý vị gọi vào để hỏi bác sĩ Đàng Thiện Hưng nhé. Và ngày hôm nay cũng có một chương trình rất đặc biệt, gọi là chương trình ủng hộ cho chương trình cá nhân bảo lãnh người Việt Nam tị nạn qua Mỹ vào lúc 11 giờ với tiến sĩ Phan Quang Trọng và chị Thu Hoàng. Quý vị nhớ đón theo dõi.